chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay. Thưa quý vị, như Hoa đã giới thiệu trong kỳ vừa rồi, kỳ đầu tiên, rằng Nhạc Việt Xưa Và Nay qua góc nhìn của người nghe chứ không phải là góc nhìn của những nhà học thuật, những nhà làm nhạc hay là lịch sử âm nhạc. Vì vậy nó rộng đường cho tất cả mọi người, những ai yêu thích nhạc đều có thể tham gia. Và trở lại với chương trình của chúng ta hôm nay là hai khách mời quen thuộc của SBS Việt Ngữ mà quý vị đã gặp trong chương trình Tết Này Nghe Gì kỳ vừa qua là anh Tuấn Tôn, editor của Vietface TV Sydney.
Xin chào khán giả nghe đài của chương trình SBS Việt Ngữ. Xin chào chị Mai Hoa.
Xin chào quý khán giả của SBS Radio và xin chào chị Mai Hoa.
Vâng, xin chào anh Tuấn Tôn và chào Trường Minh. Hôm nay không biết là hai vị đem lại cho khán giả của SBS Việt Ngữ những cái chương trình nhạc gì ạ? Mời anh Tuấn Tôn trước.
Chúng ta sẽ nói về cái dòng phong nhạc của Việt Nam giai đoạn tiền chiến. Cái dòng nhạc này là một sự khởi phát, một cuộc cách mạng rất là lớn trong cái dòng lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Vâng, thưa anh, khi mình nói về cái bối cảnh của nhạc tiền chiến, nhưng cũng nên nói cho khán giả biết là thế nào là nhạc tiền chiến và tiền của cuộc chiến nào, thưa anh?
Theo tôi biết được thì cái dòng nhạc tiền chiến phải xác định là trước năm 1945. Còn những cái dòng nhạc sau năm 1945 người ta không xác định là nhạc tiền chiến nữa chứ ạ.
Vâng.
Có một sự định dẫn rõ để chúng ta khỏi nhập nhằng với nhau. Vì khi mà nói đến khái niệm tiền chiến thì đến bây giờ người ta vẫn còn tranh luận rất là nhiều. Tiền chiến là lúc của trước năm 54 hay là trước năm 45. Nhưng mà theo tôi đã dùng từ tiền chiến có nghĩa là trước giai đoạn chiến tranh, tức là trước khi cái tiếng súng nổ ra, thì chúng ta mới xác định nó là trước năm 1945. Vì chỉ có một giai đoạn ngắn ngủi thôi, chỉ khoảng từ 8 đến 9 năm, tức là chưa đầy một thập kỷ, mà chúng ta có được một cái thế hệ nhạc sĩ có thể nói là quá vĩ đại, từ Lê Thương, Nguyễn Văn Thương, Văn Cao và thậm chí là Phạm Duy cũng đã bắt đầu khởi sự sáng tác trong giai đoạn này. Một giai đoạn rất ngắn ngủi nhưng mà có thể nói là cực kỳ rực rỡ của âm nhạc Việt Nam, và có lẽ là chả bao giờ chúng ta có thể tìm được một cái nhạc sĩ vĩ đại như thế nữa.
Nghe thấy là hấp dẫn rồi, nhưng mà với những cái tên lừng lẫy trong âm nhạc Việt Nam như vậy thì không biết là mình sẽ đem lại cho khán giả những cái bài hát nào. Thưa, có lẽ là mời Trường Minh tiếp tục.
Theo tôi thì bây giờ chúng ta biết là nhạc sĩ Phạm Duy là được xưng tụng là ông hoàng của nhạc tình, là một cái nhạc sĩ lớn, và trong cuộc thời chiến thì ông ấy dành một cái sự ngưỡng mộ rất là lớn cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Ông ta xem Nguyễn Văn Thương giống như là một cái cây đại thụ và có cái ảnh hưởng lớn đến cái sự nghiệp sáng tác của ông ta. Và khi mà nói về Nguyễn Văn Thương thì chúng ta lại nhớ đến một cái Thương khác, đó là nhạc sĩ Lê Thương. Tôi nghĩ là chúng ta nên khởi đầu cái chương trình âm nhạc về những Nguyễn Thương này bằng hai người nhạc sĩ tinh thương của chúng ta.
Có còn một lý do đặc biệt nào khác không để anh chọn hai nhạc sĩ tinh thương mở đầu cho chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay, và đặc biệt mở đầu cho thời kỳ nhạc tiền chiến, một thời kỳ âm nhạc rực rỡ của âm nhạc Việt Nam?
Như tôi đã nói, cái giai đoạn này cái số nhạc sĩ sáng tác tất nhiên là không nhiều, vì cái giai đoạn lịch sử nó quá ngắn ngủi đi, chỉ chưa đầy một thập kỷ thôi. Nhưng mà những tuy là số lượng nhạc sĩ không nhiều nhưng mà mỗi người lại mang một cái bản sắc có thể nói rất là rõ ràng. Nó không có thể lai tạp được với bất kỳ cái nhạc sĩ nào khác, tức là không lai tạp, không giống bất kỳ ai sau này, mà cũng không giống với bất kỳ ai trong cùng cái giai đoạn đó. Tức là để tìm được cái sự giống nhau giữa những cái nhạc sĩ trong thời kỳ này rất khó, nên là tôi chỉ có thể tìm được sự giống nhau ở cái tên của họ thôi. Thì với nhạc sĩ Lê Thương thì rõ ràng là thời lượng chương trình không đủ để chúng ta gọi là chảy hết cái dòng chảy âm nhạc của ông ta, thì chúng ta chỉ có thể chọn được ba bài Hoàng Hậu Phu, cũng là một cái theology đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, chính là cái theology của nhạc sĩ Lê Thương.
Cái trường ca Hoàng Hậu Phu này nó có ba phần, và mỗi phần được xem như là một cái sáng tác của một giai đoạn riêng. Ví dụ như Hoàng Hậu Phu 1 có cái tựa đề là Đoàn Người Ra Đi, Hoàng Hậu Phu 2 có tựa đề là Ai Suy Vạn Lý, và Hoàng Hậu Phu 3 có tựa đề là Người Chinh Phu Về.
Thức mây
bài này, cái bài đầu tiên viết năm 1945 và thực sự hai bài sau thì viết sau năm 45, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cũng nên xếp nó vào cái dòng nhạc tiền tiến, bởi vì trong cái lòng người ta nhạc, người ta vẫn biết là đây là cái dòng nhạc tiền tiến, người ta chỉ biết như thế thôi. Mà thực sự thì bài này đã viết kéo dài trong vòng hơn 3 năm. Cái bản nhạc này nó tuyệt vời ở chỗ là không có phê bình gì hết, cứ nghe rồi từ phải cảm nhận và cảm nhận nó theo từng cái trạng thái cảm xúc từng người.
Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo lối sông. Quân lên đường hàng cờ theo trống dồn, ngoài sườn non cuối thôn phát vỡ ngầm ngôi bay, qua thiên san kia đi tiến binh ngoài ngàn, người đi ngoài vạn lý quan san, người đừng chờ trong bóng cô đơn bên Man Khê, còn tung gió bụi mịt mùng bên Thiêu Tương, còn thương tiếc nơi ngàn trùng, người không rời khỏi kiếp gian nan, người biên thành tương
có thể cho biết vì sao anh muốn giới thiệu bài Đoàn Người Ra Đi, tức là Hoàng Vọng Phu một của nhạc sĩ Lê Thương tới khán giả qua sự trình bày của ca sĩ Duy Khánh?
Tôi nghĩ rằng là từ khi mở bản nhạc lên rồi nó cái người hát thì nó sẽ nói hết cái bản nhạc.
Ngựa đi ngoài xa hí vang trời, chiêng trống cua trăm hồi ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi. Ngần ngại trên núi đồi rồi dậy vang khắp nơi, thơm bao niềm chia vơi.
Cái bản nhạc này nó tuyệt vời ở chỗ là không có phê bình gì hết, cứ nghe rồi từ sẽ cảm nhận nó theo từng cái trạng thái cảm xúc từng người.
Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, gan đã bao nguyện thề, nhìn chân trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa, bao nhiêu năm bóng con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề, người tung hoành bên núi xa xăm.
Ba bài này chúng ta thấy là được viết theo ba cái góc nhìn khác nhau. Cái bài đầu tiên là Đoàn Người Ra Đi viết góc nhìn của một người quan sát, nó có thể là bất kỳ ai, có thể là chính tác giả, có thể là một người dân trong làng, bất kỳ ai họ nhìn thấy cái Đoàn Người Ra Đi đi đánh giặc đó, thì là cái bài thứ nhất, giống như là mô tả lại quan cảnh của cái cuộc chiến. Bài thứ hai là góc nhìn là của người vợ, có là nỗi đau buồn của họ, họ đứng ngoài chờ chồng như thế nào, họ khổ sở như thế nào, họ mòn mỏi như thế nào. Còn góc nhìn thứ ba là góc nhìn của người chinh phu trở về, nghĩa là khi em ta trở về sau cái cuộc chiến đó, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi dọc cái hành trình đất nước quay trở về thì thấy là vợ con mình đã hóa đá từ lúc nào rồi. Nghĩa là ba bài hát, ba góc nhìn khác nhau và cho chúng ta ba cái trải nghiệm này về khác biệt.
Còn với Trí Trọng Minh thì là có cái đề xuất gì không khi mà nghe cái bài hát này?
Tôi tôi là một người trẻ thì tất nhiên là tôi thích nghe những cái người sau này trình bày hơn. Thì sau này ở Việt Nam thì có anh Đức Tuấn và chị Thanh Thúy hát lại cái trilogy ba bài này.
Trở về tức Hòn Vọng Phu Ba của nhạc sĩ Lê Thương do Đức Tuấn trình bày.
Đường chiều mịn mùng cát bay qua bước ngựa vi đường trường nên ta đi cùng cường vẫn còn bay trong gió mong xa sông dần qua bóng chàng chập trùng vượt núi non cù vây hành lương đồ đường chia cùng gương danh tướng dưới ta đi đêm nhịp đi vang ngựa vi dân bước tan bóng dưới nơi núi rừng bên nợ tình thâm bên nợ giang sơn bên đồi ai oán bên rừng đa đoan tiễn đưa bóng chàng đường về nước chập trùng xa nhiều đồi núi treo leo cây với rừng rừng già đường vạn xuyên đường cổ lũy duyên núi sông vẫn như thăm hoa đò vạn ly đò ai quan đò rừng lá nước non bao cá lội từng đàn thành cổ loa đền vạn kiếp bao tháng năm dâu chưa xoa mòn bao nghìn năm, tiếng gió cồn như tiếng trong dồn buổi khuya vang, từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thương vang động trong lòng. Đồi lan, đồi quê ra kho hương nồng, rừng sao đưa đồi rừng trắng lo che ánh lửa vầng dương tiếp đưa bóng chàng. Đường cao, đường thấp khắp khe chân chàng. Nhìn qua con đường mòn cũ quanh có mấy bụi tà dương mới mong tới làng. Nhớ cô hương lưu luyến tất lòng mau dồn chân. Vết bước đi trên phiến đá mòn còn nhìn dấu. Từ bóng cây ngôi bộ bên đường, từ mái tranh bên mình trong làng. Nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thương vang dậy trong làng.
Chương trình Mai Hoa xin được dành cho nhạc yêu cầu. Kính mời quý vị nghe bài Ơn Nghĩa Sinh Thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước do Trang Nhung trình bày theo lời yêu cầu của anh Hải Thành Nguyên dành tặng sinh nhật cho ba của mình. Trong bài hát này, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước có một câu như thế này: người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì đâu mà có ta. Thì câu này làm Mai Hoa liên tưởng tới một câu trong sách huấn ca của Thiên Chúa có dạy như thế này: cha con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng. Nếu nói về tôn giáo thì trong 14 điều Phật dạy thì điều thứ 6 nói rằng tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Và dù tôn giáo nào thì truyền thống của người Việt Nam cùng tôn kính ông bà tổ tiên của mình, hay nói nôm na là đạo ông bà. Và cũng qua bài hát Ơn Nghĩa Sinh Thành này, theo lời yêu cầu của anh Hải Thành Nguyên dành tặng sinh nhật cho ba mình, Mai Hoa cũng xin kính chúc ba anh Hải Thành Nguyên thêm một tuổi sức khỏe và một tuổi vui vầy cùng con cháu hiếu thảo của mình.
Uống nước nhớ nguồn, người ơi đừng quên. Ai ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thầy
bài hát Ơn Nghĩa Sinh Thành theo lời yêu cầu của anh Hải Thành Nguyên cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay kỳ 2. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục với các nhạc phẩm của hai nhạc sĩ tên Thương, đó là Lê Thương và Nguyễn Văn Thương. Trong nguồn chảy ra.